Dạ vâng, xin chào luật sư Hào Y Sơn. Vừa mới đây vào ngày 17 tháng 11, lại thêm một nạn nhân nữa chết trong đồn công an, đó là anh Nguyễn Ngọc Nhân, sinh năm 88, ở Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Và theo như trên app A thì thông tin đến cuối tháng 10 2017 thì đã có đến 12 người chết trong đồn công an. Thì như vậy rằng cho đến nay ít nhất là đến 13 người đã chết trong đồn công an rồi. Thế thì tại sao cái việc mà chết trong đồn công an trở nên phổ biến một cách bất thường như vậy, thưa luật sư?
Vâng, tình trạng mà người dân bị chết trong trụ sở công an, trong cái giai đoạn tạm giữ hoặc là tạm giam hoặc là trong khi thi hành án, thì tôi xin phép chỉ nói đến cái số chết trong cái khi bị tạm giữ, tạm giam, tại vì số này nó nhiều hơn là trong cái thời kỳ là thi hành án. Thì tôi thấy nó có một cái nguyên nhân như thế này. Thứ nhất, theo cái luật pháp Việt Nam ấy, thì cái trại tạm giam hay là cái nhà tạm giữ thì nó lại do chính cơ quan công an quản lý. Cái việc này làm cho điều tra viên hay cái người mà có cái thẩm quyền điều tra hay lấy cung người bị bắt ấy, thì ra vào cái nơi giam giữ là rất là tùy tiện. Tức là nó không chịu một cái sự quản lý theo một cái trình tự một cách đầy đủ, nên họ rất dễ là có những cái hành vi có thể là bức cung hay là đánh đập, dễ có cái nguy cơ để gây ra cái chết cho người bị bắt. Và một lý do nữa là bộ luật tố tụng hình sự của Việt Nam quy định nó chưa được chặt chẽ. Tức là nếu mà người bị bắt hoặc là người bị tạm giữ bắt buộc là phải có luật sư tham gia, tức là có một phía thứ ba tham gia làm chứng, thì nó sẽ hạn chế chuyện công an đánh chết người trong trụ sở. Tại vì khi xảy ra cái tình trạng đó thì nó chỉ có nhân viên công an với cái người bị bắt thôi, nên chuyện người ta có thể làm sai lệch sự thật, sai lệch cái nguyên nhân dẫn đến cái chết rất nhiều khả năng xảy ra. Hay nói cái khác là những cái hành vi phạm tội, tức là đánh chết người trong trụ sở công an, nó không bị trừng trị, nên cái tình trạng này nó tái diễn và nó không giảm.
Yeah.
Đấy là cái quan điểm của tôi là như vậy.
Dạ, yeah. Yeah, vâng. Có những trường hợp chết rất kinh khủng, chẳng hạn như là của chuyện của ông Nguyễn Hữu Tấn, là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo bị chết, bị cắt cổ, và điều này làm chấn động những hãng truyền thông cũng như là các quốc gia, các chính phủ của thế giới. Rồi cái nạn nhân Võ Tấn Minh, rồi nạn nhân Phạm Ngọc Nhung là một đứa con trai duy nhất rồi chết, rồi người mẹ cứ phải ôm ảnh con đi khắp nơi. Và dư luận cũng lên tiếng, thế nhưng mà cho đến nay tất cả những cái chuyện này không được điều tra, không được đưa ra tòa. Thì nó nói lên một điều gì về hệ thống tư pháp độc lập tại Việt Nam, thưa luật sư?
Vâng, theo tôi do hệ thống tư pháp Việt Nam là theo cái hiến pháp 2013 quy định, nó được tổ chức một cách thống nhất, tập trung, tức là theo cái sự phân công. Và cũng theo bản hiến pháp này tôi được hiểu là nó không có các cái cơ quan tư pháp hành pháp, là nó không có cái sự đối trọng, nên thực tế là nó không chưa có một cái nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, nên cái vấn đề công lý thì nó chưa được thực thi theo cái phổ quát, nguyên tắc phổ quát của các nước.
Thế như vậy có nghĩa rằng là dư luận cũng như là sự quan tâm của xã hội dường như là không có thay đổi được cái thói quen làm chết người cố hữu của ngành công an như đang xảy ra, bởi vì theo như thông tin trên của đài APA cho biết là đến tháng 10 năm 2017, trong vòng một năm đã có đến 12 người chết, và vừa rồi cách đây mấy ngày là thêm một nạn nhân chết nữa như hồi nãy mà vừa nói. Thế thì dư luận cũng như là xã hội, tất cả những người trí thức cũng giới luật sư là để cái chuyện như vậy mà chịu.
Vâng, tôi cho rằng là khi chưa có cái sự đối trọng về quyền lực, hay là các cái cơ quan xét xử hay là tòa án không có cái độc lập trong cái việc tuân thủ pháp luật ấy, thì công lý cũng không được thực hiện và các luật sư cũng bất lực.
Và có nghĩa như thế, theo như những gì luật sư trình bày thì tôi hiểu rằng là có lẽ như là những người này bị chết và không được điều tra, thì cái chết đó nó là một cái sự bí ẩn, nó là một cái sự oan khiên cho những người thân của những nạn nhân này. Và kể cả những cái người đấu tranh dân chủ hay là những cái tín đồ Phật giáo như là của ông Vương Văn Thả hay là Bùi Văn Trung thì bị bắt cho đến giờ này mà không ai biết một chút tin tức gì hết. Thì không biết rằng là giới luật sư cũng như là giới công quyền họ quan tâm tới vấn đề này như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, ở Việt Nam giới luật sư cũng như giới trí thức thì cái tiếng nói của họ cũng rất là có hạn, tức là nói cách khác có thể thực hiện được cái chức năng phản biện xã hội là rất là hạn chế, không đáp ứng được cái yêu cầu của xã hội. và cũng rất dễ bị quy chụp sang những cái tội hình sự như là tuyên truyền chống nhà nước hoặc là hoạt động tổ chức lật đổ chính quyền. Nên giới trí thức và luật sư nói chung là người ta e ngại và người ta rất là sợ để thực hiện cái chức năng một cách khách quan của mình.
Như thưa, cái việc mà bị bắt vào đồn công an thì có thể xảy ra với bất cứ người nào. Và cái tình trạng mà chết ở trong đồn công an, chết trong lúc tạm giam trở nên là một cái tình trạng gần như quá mức phổ biến. Thế thì lời khuyên của luật sư đối với tất cả những công dân khác như thế nào nếu như xảy ra việc mà mình phải bị công an mời về đồn?
Vâng, các cái lời khuyên của tôi nó cũng tức là những người bị bắt phải khôn khéo thôi. Nhiều khi cũng phải chấp nhận một cái sự không đúng nào đó khi mà mình đối diện với điều tra viên, tức là để mình phải chấp nhận một cái điều nó không đúng với sự thật để mà khi mà được tiếp xúc với luật sư, hoặc là cách tốt nhất là tiếp xúc luật sư để mà cung cấp các thông tin của mình, chứ cũng tức là nói ngắn gọn là phải tìm mọi cách để mà tiếp xúc với luật sư trước khi lấy lời khai. Vâng.
Dạ vâng.
Cái lời khuyên của tôi là như vậy. Vâng.
Dạ vâng. Dạ thưa, cảm ơn luật sư Hào Huy Sơn rất là nhiều.
Chào mừng, xin chào quý vị.